Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ Công an Việt Nam tính bổ sung một nơi sinh, vẫn nói hộ chiếu mới đúng chuẩn. Samsung Việt Nam cắt giảm sản xuất vì hàng tồn kho tăng, nhu cầu sụt giảm. Trung Quốc bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Và Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trước sự việc một số quốc gia châu Âu dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam đang dùng mẫu hộ chiếu mới vì thiếu một nơi sinh, Bộ Công an Việt Nam cho biết bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu các điều luật và quy định để bổ sung thêm thông tin này cho mẫu hộ chiếu mới. Trả lời báo chí trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam vào chiều 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, tiếp tục khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng luật Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của cơ quan hàng không dân dụng quốc tế. Đại diện của Bộ Công an nói, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ có một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu này do vướng mắc một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật. Cách đây một tuần vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp bắt đầu từ tháng 7 năm nay và giải thích lý do là vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh khiến phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Sau đó, vào ngày 1 và ngày 2 tháng 8, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc lần lượt thông báo dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam vì lý do tương tự. Trong đó, Đại sứ quán Séc tại Việt Nam giải thích rõ rằng hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số của cơ quan hàng không dân dụng quốc tế. Trong khi đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam giải thích thêm rằng hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp với nhau và các đối tác để xử lý các vấn đề mang tính chất kỹ thuật. Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần bì chú trong hộ chiếu mới, trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết. Đồng thời nói thêm rằng, nếu cần thiết, các công dân có thể đến Cục xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, ghi bổ sung thông tin nơi sinh, đấy là biện pháp giải quyết trước mắt. Đại diện của Bộ Công an cho biết bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm một nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới. Trước đó, trong ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an phải tìm giải pháp xử lý vấn đề hộ chiếu, tránh tác động tiêu cực trong thời gian đất nước mở cửa trở lại, phục hồi kinh tế xã hội. Tính đến chiều 4 tháng 8, có gần 160 chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm đến hòn đảo Tự Trị, khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 chuyến. Kế đó là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, với 75 chuyến và Bamboo Airways với 2 chuyến. Trong cùng ngày 4 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông qua các đơn vị cấp dưới đã nhận được điện văn về thông tin bay do Trung Quốc phát hành, nói rằng nước này thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan đến các vùng thông báo bay Đài Bắc, Thượng Hải, Manila trong thời gian hoạt động từ 4 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 đến 4 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022 theo giờ quốc tế. Thông báo nói tất cả các máy bay bị cấm bay vào các khu vực trên dự kiến ảnh hưởng lớn tới các chuyến bay đi đến khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cục này cho biết thêm rằng phía Đài Loan cũng đã phát hành điện văn thông báo về việc quản lý luồng không lưu tại khu vực ranh giới vùng thông báo bay Đài Bắc. Nhà chức trách cảnh báo và yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu kỹ nội dung các điện văn, theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các thông báo về khu vực nguy hiểm tạm thời, hạn chế, đóng cửa vùng trời, đóng sân bay, đóng khu vực đường hàng không, quản lý luồng không lưu của các nước lân cận nếu có. Đến chiều 4 tháng 8, Vietnam Airlines thông báo thay đổi đường bay của 75 chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ để tránh các khu vực nguy hiểm ở eo biển Đài Loan. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam lưu ý, việc điều chỉnh sẽ kéo dài thời gian bay và mong hành khách thông cảm cho sự thay đổi không mong muốn này. Vietnam Airlines cho biết tạm thời sẽ duy trì đường bay điều chỉnh cho đến ngày 7 tháng 8. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cho biết hãng này dự kiến phải điều chỉnh hướng bay của 82 chuyến bay và một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Vietjet cho biết hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Còn Bamboo Airways cũng cho biết họ phải điều chỉnh phương án bay đối với các đường bay Việt Nam-Đài Loan trong ngày 6 tháng 8 và dự kiến có 2 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ngoài các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cuộc tập trận, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết cuộc tập trận quanh Đài Loan cũng gây ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải từ Việt Nam qua khu vực này mặc dù tác động không quá lớn. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 được mô tả là chưa từng có tiền lệ. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8. Bắc Kinh đã liên tục lên tiếng đe dọa và thực hiện nhiều hành động để phản đối chuyến thăm, bao gồm một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan.
Công xưởng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung ở Việt Nam đang cắt giảm quy mô sản xuất khi nhiều nhà bán lẻ và kho hàng vật lộn với lượng hàng tồn kho trong bối cảnh tiêu dùng trên toàn cầu sụt giảm, theo ghi nhận của Reuters. Thị trường kho hàng lớn nhất của Mỹ, nơi đang có lạm phát tăng cao nhất trong 4 thập niên qua, đã chạm ngưỡng bão hòa và các nhà bán lẻ ở đây như Best Buy hay Target đều cảnh báo về doanh số bán hàng chậm lại khi người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng sau các đợt chi tiêu đầu mùa dịch COVID-19. Hiệu ứng này được cảm nhận rõ nét ở Thái Nguyên, một trong hai cơ sở sản xuất điện thoại di động của Samsung ở quốc gia được xem là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Nhà máy ở Thái Nguyên chịu trách nhiệm sản xuất một nửa sản lượng điện thoại trên toàn cầu cho tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc. Samsung xuất xưởng khoảng 270 triệu điện thoại thông minh vào năm 2021, và theo Reuters, công ty này cho biết nhà máy của họ ở Thái Nguyên có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu thiết bị mỗi năm. Chúng tôi chỉ làm việc 3 ngày một tuần, trong khi một số dây chuyền đang điều chỉnh sang tuần làm việc 4 ngày thay vì 6 ngày như trước đây, và tất nhiên là không cần làm thêm giờ. Một công nhân 28 tuổi của nhà máy có tên Phạm Thị Thương nói với Reuters. Nữ công nhân này còn nói rằng các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng thời gian này năm ngoái, khi đợt bùng phát COVID-19 đang ở đỉnh điểm, thậm chí còn sôi động hơn. So sánh công việc hiện tại với khối lượng việc cùng kỳ năm ngoái, nữ công nhân này nói, giờ đây mọi việc chỉ chạy cầm chừng. Reuters cho biết họ không thể xác định được liệu Samsung có chuyển sản xuất sang các cơ sở khác để bù đắp cho sản lượng giảm sút từ nhà máy ở Việt Nam hay không. Samsung hiện cũng đang sản xuất điện thoại ở quê nhà Hàn Quốc và cả ở Ấn Độ. Công ty này chưa bàn thảo về việc giảm mục tiêu sản xuất hàng năm tại Việt Nam, theo Reuters. Mặc dù vậy, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc tương đối lạc quan về nhu cầu điện thoại thông minh trong nửa cuối năm nay, khi cho biết trong cuộc họp báo về doanh thu vào tuần trước rằng sự gián đoạn nguồn cung hầu hết đã được giải quyết và nhu cầu sẽ không thay đổi hoặc thậm chí sẽ tăng trưởng ở mức một con số. Nhưng hàng chục công nhân được Reuters phỏng vấn bên ngoài nhà máy ở Thái Nguyên hầu hết đều cho biết công việc sản xuất kinh doanh đang không tốt. Nữ nhân công tên Thương và những người cùng làm với cô tại nhà máy ở Samsung trong khoảng 5 năm qua nói với Reuters rằng họ chưa bao giờ thấy một sự cắt giảm sản xuất lớn đến như vậy. Cô Thương nói với Reuters, tất nhiên năm nào cũng có mùa thấp điểm, thường là vào khoảng tháng 6, tháng 7, nhưng thấp điểm có nghĩa là không có tăng ca, chứ không phải là cắt giảm ngày làm việc như thế này. Theo nữ công nhân này, các nhà quản lý nói với công nhân rằng lượng hàng tồn kho đang cao và không có nhiều đơn đặt hàng mới. Gartner, Công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ của Mỹ dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay do việc cắt giảm chi tiêu của người dùng và doanh số bán hàng giảm mạnh ở Trung Quốc. Samsung là nhà đầu tư và xuất khẩu nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với 6 nhà máy trên khắp cả nước, từ các trung tâm công nghiệp ở miền Bắc là Thái Nguyên và Bắc Ninh, nơi sản xuất hầu hết điện thoại và linh kiện, cho đến nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy giặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn của Hàn Quốc đã rót 18 tỷ đô la vào Việt Nam, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á. Chỉ riêng Samsung đóng góp 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sự xuất hiện của Samsung tại Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 65 km, gần một thập kỷ trước đây, đã biến vùng đất nông nghiệp buồn tẻ thành một trung tâm công nghiệp rộng lớn, nơi hiện cũng đang sản xuất điện thoại cho các thương hiệu của Trung Quốc như Xiaomi. Các phúc lợi khi làm việc cho Samsung như bữa ăn và chỗ ở được trợ cấp hoặc miễn phí đã thu hút hàng chục nghìn lao động trẻ đến khu vực này. Tuy nhiên, việc giảm giờ làm đang khiến công nhân không thoải mái. Công nhân có tên Nguyễn Thị Tươi nói với Reuters rằng tháng trước lương của tôi bị cắt nửa tháng vì mới làm 4 ngày và tuần còn lại không có gì làm cả. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thông báo nào được nhà máy tại đây đưa ra về việc cắt giảm giờ làm. Một công nhân được biết là trưởng nhóm từ chối nêu tên, nói với Reuters rằng tôi không nghĩ sẽ có việc cắt giảm giờ làm, mà chỉ cắt giảm một số giờ làm việc để phù hợp với tình hình toàn cầu hiện nay. Công nhân này hy vọng rằng việc cắt giảm hiện tại sẽ không kéo dài và họ sẽ sớm được trở lại nhịp độ làm việc bình thường như trước đây.
Trung Quốc hôm 4 tháng 8 đã bắn nhiều tên lửa xung quanh Đài Loan khi họ khởi động các cuộc tập trận quân sự chưa từng có. Một ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của họ. Không lâu sau thời gian dự kiến bắt đầu vào lúc 4 giờ GMT, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV loan báo tập trận đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ GMT ngày 7 tháng 8. Đài này cho biết các cuộc tập trận này lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan sẽ bao gồm bắn đạn thật ở vùng biển và trong không phận xung quanh Đài Loan. Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Đông Trung Quốc cho biết họ đã hoàn thành nhiều đợt bắn tên lửa quy ước vào vùng biển phía đông Đài Loan nằm trong kế hoạch tập trận. Lần cuối cùng Trung Quốc bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan là vào năm 1996. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một số tên lửa đông phương đã được bắn vào vùng biển đông bắc và tây nam của hòn đảo. Trung Quốc cũng phóng hai tên lửa gần quần đảo Mã Tổ của Đài Loan nằm ngoài khơi bờ biển Trung Quốc vào khoảng 2 giờ chiều địa phương, theo hướng các khu vực tập trận đã được Trung Quốc công bố. Theo một báo cáo an ninh nội bộ của Đài Loan mà Reuters được xem và được một nguồn tin an ninh Đài Loan xác nhận, các quan chức Đài Loan tố cáo các cuộc tập trận này vi phạm các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài Loan và trực tiếp thách thức tự do hàng hải và hàng không. Trung Quốc đang tiến hành tập trận trên các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế đông đúc nhất, và đó là hành vi vô trách nhiệm, phi pháp, Đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan nói. Phát ngôn nhân chính phủ Đài Loan lên án nặng nề các cuộc tập trận và cũng cho biết trang chủ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Phủ Tổng thống đã bị tin tặc tấn công. Các tàu hải quân và máy bay quân sự Trung Quốc đã băng qua trung tuyến eo biển Đài Loan nhiều lần và sáng ngày 4 tháng 8, một nguồn tin Đài Loan được thông báo về việc này nói với Reuters. Đến trưa ngày 4 tháng 8, các tàu quân sự của cả hai bên vẫn ở trong khu vực và gần khu vực. Đài Loan đã tập hợp chiến đấu cơ và triển khai các hệ thống tên lửa để theo dõi nhiều máy bay Trung Quốc vượt giới tuyến. Họ bay vào rồi bay ra, hết lần này đến lần khác. Họ liên tục quấy rối chúng tôi, nguồn tin Đài Loan cho biết. Trung Quốc, vốn nói họ có quyền chiếm Đài Loan bằng vũ lực, hôm 4 tháng 8 cho biết mối bất hòa của họ với hòn đảo tự trị này là vấn đề nội bộ của họ. Sự trừng phạt của chúng tôi đối với phe cứng rắn đòi độc lập cho Đài Loan, các thế lực bên ngoài ủng hộ độc lập là hợp lý, hợp pháp, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là hành động cuồng loạn, vô trách nhiệm và cực kỳ phi lý tính của Mỹ, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng Đông Nam Á ở Phnom Penh, Campuchia, ông Vương nói rằng Trung Quốc đã nỗ lực ngoại giao tối đa để ngăn chặn khủng hoảng, nhưng sẽ không bao giờ cho phép lợi ích cốt lõi của họ bị tổn hại.
Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, nhất là bằng vũ lực, và chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với người đồng cấp Đông Nam Á hôm 4 tháng 8. Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, nhất là bằng vũ lực, và chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với những người đồng cấp Đông Nam Á hôm 4 tháng 8. Sự ổn định giữa hai bờ eo biển là vì lợi ích của toàn bộ khu vực. Ông nói tại một hội nghị ở Campuchia, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ trong vòng 25 năm, gây phẫn nộ cho Trung Quốc, vốn cho rằng hòn đảo tự trị này là lãnh thổ của họ. Chúng tôi và các nước trên thế giới tin rằng sự leo thang không có ích cho bất kỳ ai và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vốn không có lợi cho ai cả, bao gồm các nước ASEAN và cả Trung Quốc, ông Blinken nói. Ông Blinken đang ở Campuchia để tham dự một hội nghị về an ninh của hơn 27 nước, vốn dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, sự ổn định ở eo biển Đài Loan và cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Tại hội nghị, ông Blinken và ASEAN đã cam kết nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, ông đã gặp Ngoại trưởng Qatar để nói về những diễn biến ở Afghanistan, Iran và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka với người đồng cấp Ấn Độ Subramanyam Jaishankar. Sau đó, ông đã gặp tân Ngoại trưởng Sri Lanka Ali Sabri và hứa sẽ hỗ trợ cho đất nước đang chao đảo trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị mà ông nói là thách thức và cơ hội mới. Ông Blinken cho biết Mỹ ủng hộ Sri Lanka và Quỹ tiền tệ quốc tế bàn thảo một thỏa thuận dàn xếp công bằng để tái cơ cấu nợ. Có cơ hội vào lúc này để tạo ra chính phủ có sự tham gia nhiều hơn, đại diện, dân chủ hơn và đáp ứng người dân hơn, ông Blinken nói, và tận dụng khủng hoảng này để nắm bắt cơ hội, tạo ra kết quả tích cực trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nói với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng Mỹ muốn có quan hệ mạnh mẽ, tích cực giữa hai nước trong cuộc gặp hiếm hoi vào thời điểm quan hệ song phương căng thẳng do vị thủ tướng tại vị lâu năm này đã đàn áp phe đối lập và xây dựng quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với đồng minh Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Campuchia minh bạch hơn trong việc xây dựng căn cứ hải quân Riam với sự giúp đỡ của Trung Quốc, mà Mỹ coi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây dựng ảnh hưởng trong khu vực. Ông Blinken tuyên bố Mỹ sẽ cấp 25 triệu đô la viện trợ lương thực và hợp tác nông nghiệp cho Campuchia, vốn rất quan trọng để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do điều mà ông gọi là hành động xâm lược của Nga ở Ukraine.
Khối ASEAN hôm 4 tháng 8 đã cảnh báo về nguy cơ những biến động do căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến toan tính sai, đối đầu nghiêm trọng, xung đột có căn nguyên sâu xa và hậu quả khó lường giữa các cường quốc. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang họp ở Campuchia với sự tham gia của Ngoại trưởng 27 nước, nhưng sự kiện này bị lu mờ trước những diễn biến xung quanh sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. ASEAN sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên. Tổ chức này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa. Các nước Đông Nam Á thường thận trọng khi đưa ra lập trường để cân bằng quan hệ giữa họ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời khéo léo tránh trọc giận cả hai cường quốc này. Mỹ và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hai ngoại trưởng Vương Nghị và Antony Blinken không có kế hoạch gặp nhau ở Campuchia. Trước đó, cũng trong ngày 4 tháng 8, ông Blinken đã gặp gỡ các đối tác từ Ấn Độ, Qatar và nước chủ nhà Campuchia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Vương và người đồng cấp Nhật Bản tại Campuchia đã bị hủy bỏ và nêu lý do là Trung Quốc bất bình về tuyên bố của nhóm G7 kêu gọi Trung Quốc giải quyết căng thẳng về Đài Loan một cách hòa bình. Các cuộc thảo luận của ASEAN dự kiến sẽ tập trung vào nỗ lực ngoại giao kém hiệu quả của khối để giải quyết khủng hoảng ở Myanmar, vốn đã hỗn loạn kể từ khi quân đội tiếm quyền sau cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 3 tháng 8 cho biết ASEAN buộc phải xem xét lại kế hoạch hòa bình đã được nhất trí với Myanmar nếu các lãnh đạo quân sự của nước này hành quyết nhiều tù nhân hơn. ASEAN bất mãn với việc chính quyền quân sự chẳng có mấy tiến bộ, với các ngoại trưởng trong khối cáo buộc là chính quyền này đã nhạo báng nỗ lực của ASEAN. Khối này đã lên án Myanmar mới đây đã hành quyết 4 nhà hoạt động trong phong trào chống đối sự cai trị của quân đội, vụ hành hình đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Chính quyền quân sự tuần trước đã biện hộ cho các vụ hành quyết, gọi đó là công lý cho người dân, gạt đi sự lên án dồn dập của cộng đồng quốc tế. Myanmar là thành viên ASEAN, nhưng các tướng lĩnh của họ đã bị cấm tham dự các cuộc họp của khối, cho đến khi kế hoạch hòa bình do ASEAN đưa ra có tiến triển.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và người tương nhiệm Hàn Quốc hôm 4 tháng 8 tuyên bố ủng hộ các nỗ lực duy trì năng lực răn đe mạnh mẽ đối với Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hóa quốc gia này. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi bà Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Seoul, hai nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. Cả hai bên đều bày tỏ lo ngại về tình hình nguy hại từ mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên, tuyên bố cho biết. Chúng tôi nhất trí ủng hộ những nỗ lực của chính phủ hai nước nhằm đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình thực tế thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao, dựa trên khả năng răn đe mạnh mẽ, mở rộng đối với Triều Tiên. Bà Pelosi cũng nói tại cuộc họp báo rằng bà và ông Kim đã thảo luận về các thách thức thúc đẩy hợp tác, về các vấn đề an ninh khu vực và các vấn đề kinh tế và khí hậu. Bà Pelosi đến Hàn Quốc vào cuối ngày 3 tháng 8 sau khi ghé qua Đài Loan trong thời gian ngắn ngủi. Bà đã gặp các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Seoul hôm 4 tháng 8 trước cuộc hội đàm với ông Kim và các nhà lập pháp khác. Sau đó cùng ngày, bà Pelosi có kế hoạch đến thăm khu vực an ninh chung gần biên giới Liên Triều với nhiều tầng lớp kiên cố và được Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ lãnh đạo và Triều Tiên cùng nhau tuần tra, một quan chức Hàn Quốc cho biết. Bà Pelosi sẽ là quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm khu vực này sau cựu Tổng thống Donald Trump, người đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở đó vào năm 2019. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol không gặp bà Pelosi do ông đang đi nghỉ theo lịch đã có trong tuần này, nhưng hai ông bà đã điện đàm kéo dài 40 phút, trong đó ông hứa hẹn sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Mỹ để phát triển liên minh chiến lược toàn cầu, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo nói với báo giới. Ông Yoon cũng nói rằng chuyến thăm dự định của bà Pelosi tới khu vực biên giới Liên Triều sẽ là dấu hiệu răn đe mạnh mẽ đối với Triều Tiên. Phó Tổng thống Hàn Quốc trong một thông cáo báo chí riêng cho biết trong cuộc điện đàm, ông Yoon đã bày tỏ hy vọng sẽ gặp bà Pelosi khi ông công du Mỹ để thảo luận các cách thức củng cố liên minh hai nước. Truyền thông Hàn Quốc suy đoán ông Yoon có thể tránh gặp trực tiếp bà Pelosi để tránh làm cho Trung Quốc khó chịu sau chuyến đi của bà đến Đài Loan vốn đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Tuy nhiên, Choi Yong-bum, thư ký cấp cao của Tổng thống về quan hệ công chúng, nói với các phóng viên rằng mọi quyết định được đưa ra trên cơ sở xem xét lợi ích quốc gia và sẽ không có thay đổi nào trong lập trường đặt liên minh Hàn Mỹ lên trên hết. Khi được hỏi liệu lợi ích quốc gia có bao gồm quan hệ ngoại giao và tình hình khu vực hay không, ông Choi từ chối trả lời.
Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thành lập lực lượng quân sự tấn công nhằm vào quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky là Kryvyi Rih. Trước đó, họ đã bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder rằng Nga muốn có giải pháp đàm phán cho cuộc chiến và phía Ukraine nói rằng bất kỳ đối thoại nào cũng phụ thuộc vào việc Nga ngưng bắn và rút quân. Trong khi đó, tờ South China Morning Post, tức SCMB, hôm 4 tháng 8 đưa tin Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập giúp chấm dứt chiến tranh. Đó là một nước rất mạnh, đó là nền kinh tế hùng mạnh, do đó họ có thể ảnh hưởng đến Nga về chính trị, kinh tế. Và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky trả lời SCMB trong một cuộc phỏng vấn. Trên chiến trường, quân Nga đã dồn dập có các hoạt động quân sự, bao gồm nã pháo từ xe tăng, pháo thông thường và pháo phản lực ở một số vùng của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 4 tháng 8 cho biết, trước đó, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thiết lập một lực lượng tấn công theo hướng Kryvyi Rih và họ có thể đang chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới ở miền nam Ukraine. Thành phố sản xuất Kryvyi Rih, nơi ông Zelensky lớn lên, nằm cách tiền tuyến phía nam khoảng 50 cây số. Ông Pavlo Kirilenko, thống đốc vùng Donetsk, viết trên Telegram rằng ba thường dân đã thiệt mạng ở Bakhmut, Mariinka và Shevchenko và 5 người bị thương trong 24 giờ qua. Thống đốc các vùng Mykolaiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk cho biết chỗ của họ đã bị pháo kích trong đêm và cơ sở hạ tầng dân sự, nhà cửa đã bị hư hại. Ý đồ của họ là gây áp lực quân sự lên chúng tôi ở Kharkiv, Donetsk và Lugansk trong vào tuần tới. Ý đồ của họ là gây áp lực quân sự lên chúng tôi ở Kharkiv, Donetsk và Lugansk trong vài tuần tới. Những gì đang xảy ra ở miền đông không phải là nhân tố quyết định kết cục cuộc chiến, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube. Toàn bộ ý đồ của Nga khi họ tấn công miền đông là buộc Ukraine phải điều quân ra khỏi Zaporizhia, nơi có tầm quan trọng thực sự, ông Arestovych nói thêm. Ông Zetven Zetushensko, thị trưởng Nikobol, nằm về phía tây Zaporizhia ở miền trung Ukraine, cho biết thành phố của ông đã bị pháo kích trong đêm.
Cuộc chiến ở Ukraine là thời khắc nguy hiểm nhất đối với châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, và Nga không được phép giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 4 tháng 8. Để ngăn Moscow chiến thắng, NATO và các nước thành viên có thể phải tiếp tục hỗ trợ vũ khí và có các trợ giúp khác cho Ukraine trong thời gian dài sắp tới, ông nói. Lợi ích của chúng ta là không có chuyện kiểu hành xử hung hăng này lại thành công được, cựu Thủ tướng Na Uy phát biểu tại quê nhà của ông. Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO, ông nói. Mô tả điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện tại. Ông Stoltenberg nói liên minh quân sự này phải ngăn chiến tranh lan rộng. Đây là tình huống nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nếu Tổng thống Vladimir Putin mảy may có ý nghĩ làm điều tương tự đối với một nước thành viên NATO như ông ấy đã làm với Georgia, Moldova hay Ukraine, thì toàn bộ NATO sẽ vào cuộc ngay lập tức, ông Stoltenberg nói. Cuộc chiến Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển, những nước vốn không liên kết, xin gia nhập NATO và đề nghị gia nhập của họ đến nay đã được 23 trong số 30 nước thành viên phê chuẩn. Đây không chỉ là cuộc tấn công vào Ukraine, một đất nước độc lập dân chủ với hơn 40 triệu dân, mà nó còn là một cuộc tấn công vào các giá trị của chúng ta và trật tự thế giới chúng ta muốn duy trì, nhà lãnh đạo NATO nói về cuộc chiến. Ông Stoltenberg đưa ra phát biểu này tại đảo Utoya, nơi một phần tử cực hữu hồi năm 2011 đã tàn sát 69 người trong một vụ xả súng nhắm vào các thành viên trong cánh thanh niên của đảng lao động cầm quyền. Ukraine ngày 3 tháng 8 bác bỏ bình luận của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder rằng Nga muốn có một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến và nói bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ tùy vào việc Nga ngừng bắn và rút quân. Ông Schröder, một người bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ngày càng bị chế nhạo ở Đức vì lập trường thân Nga, nói thỏa thuận tháng trước về chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể mang lại một hướng đi về phía trước. Hôm 3 tháng 8, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu đã đi qua eo biển Bosphorus, lên đường đến Lebanon. Tin tốt là Điện Kremlin muốn có một giải pháp thương lượng, ông Schröder nói với tuần báo Stern và đài truyền hình RTL, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã gặp ông Putin ở Moscow vào tuần trước. Một thành công đầu tiên là thỏa thuận ngũ cốc, có lẽ có thể từ từ mở rộng thành ngừng bắn, ông nói. Đáp lại, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mô tả ông Schröder là tiếng nói của Hoàng gia Nga và nói rõ ràng rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ không dẫn đến đàm phán. Nếu Moscow muốn đối thoại, bóng đang ở phần sân của họ, đầu tiên ngừng bắn và rút quân, sau đó đối thoại xây dựng, ông Podolyak viết trên Twitter. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói, chẳng có gì thô lỗ hơn việc tay sai của Putin nói rằng Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Chúng tôi nghe và nhìn thấy sự sẵn sàng này hàng ngày, các cuộc tấn công bằng pháo, khủng bố phi đạn nhắm vào thường dân, tội ác tàn bạo hàng loạt. Nga vẫn tập trung vào chiến tranh, mọi thứ khác chỉ là khói ngụy trang, ông viết trên Twitter. Thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều giải đã được ca ngợi là một thành công ngoại giao hiếm hoi trong hơn 5 tháng chiến tranh, kể từ khi ông Putin gửi quân qua biên giới để thực hiện điều mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Những nỗ lực dự kiến tại các cuộc đàm phán hòa bình trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột đã không đi đến đâu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 8 đã hạ thấp tầm quan trọng của thỏa thuận ngũ cốc, nói rằng lô hàng là một phần nhỏ của vụ mùa mà Kyiv phải bán để giúp cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ. Ông cho biết Ukraine, một trong những nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới trước chiến tranh, phải xuất khẩu tối thiểu 10 triệu tấn ngũ cốc để khẩn cấp giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức 5 tỷ đô la mỗi tháng. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.